nhà Phật, bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì nói vài phút thôi, dạ, rồi mình tu ha. Không có nói nhiều. Đầu tiên đó là một chút nữa đó mình niệm Phật đó. Khi mà cái máy mở lên đó, thì quan trọng nhất là mình niệm ở trong tâm, chứ không phải nghe cái máy. Nếu mình tập không quen đó thì nhép miệng, hoặc là quý vị niệm nhỏ. Phải có tiếng trong lòng thì cái tâm nó mới thanh tịnh được. Nếu mà mình giống như mình mở cái máy niệm, mình cứ lắng tai mình nghe cái máy, thì cái tiếng trong lòng không có đó thì vọng tưởng với buồn ngủ nhiều lắm, mà không có an lạc, khó an lạc lắm. Thì cái đó là cái âm thanh bên ngoài chứ không phải trong lòng của ta. Cái âm thanh trong lòng của mình đó, nó mới đứng vững và nó mới làm cho cái vọng tưởng không có xen vô được. Cho nên bên ngoài chỉ là nghe có thể là 15 phút thì có thể được. Chứ nếu mà nghe luôn á, mình tập thành thói quen, hãy mở cái máy lên thì nghe cái tiếng máy đó, thì buông cái máy xuống là mình vọng tưởng nhiều lắm. Mà lúc tu cũng không thanh tịnh, không tiến bộ bao nhiêu xa, sẽ chậm tiến lắm. Cho nên đó là lúc mở cái máy đó, cái tiếng trong tâm phải có, còn nếu mà nó mờ quá, mình không có quen thì phải nhép miệng, hoặc là phải niệm nhỏ một chút. Còn người nào mà niệm đúng nhịp nên niệm lớn, nếu mà muốn. Nói chung là mình không phải là niệm thầm hết đâu, người nào muốn nhép miệng, người nào muốn niệm nhỏ thì tùy. Nhưng mà mình niệm cho đúng cái nhịp với cái máy để những người chung quanh người ta có thể nhiếp tâm được. Thì nếu mình niệm không có đúng với cái nhịp á, cái người chung quanh người ta tu không được. Nhiều khi mình niệm mình tu được mà bạn của mình tu không được. Cho nên đạo tràng thì cái nhịp điệu rất quan trọng, tại vì mình là tập thể. Cho nên là Chân Hiếu nhắc vậy, tại vì chính bản thân kinh nghiệm, nếu mà niệm với cái máy mà trong lòng không có niệm được gì hết á, thì không có công phu gì hết, phiền não nhiều lắm. Một thời niệm Phật qua đó, thì nhìn lại trong lòng mà suy nghĩ, ví dụ mình niệm 2 tiếng, suy nghĩ hay 1 tiếng 50 phút, được 10 phút có thể thanh tịnh. Điều thứ nhất, điều thứ hai là chúng ta đó, Ngài Ấn Quang Ngài nói là những người tu hành tu càng lâu đó thì tham sân si càng nhiều. Có một số người như vậy là không biết cách đó, giống như càng tu nó càng giận, càng tu nó càng nhiều phiền não lắm, giống như nó càng tăng hơn nữa. Tự mình cũng giận mình lắm, thì cái lỗi là ở chỗ nào? Có nghĩa là không có biết cách để mà dẹp cái vọng tâm bên trong. Cái lỗi là ở đó. Nghĩa là khi mình chưa tu thì mình vui với cuộc đời, nhiều khi mình cười nhiều. Khi mình tu rồi mình gắt gao lắm, mình khó chịu lắm. Cái gì mình cũng không chịu hết, ai làm gì mình cũng thấy sai hết. Đó là những cái triệu chứng là nội tâm của mình để vọng tưởng nhiều quá. Mình niệm Phật nhiều lắm nhưng mà vọng tưởng nhiều lắm. Cho nên đầu tiên đó là phải học cái phương pháp sao để kềm cái vọng tâm lại, phải học cho được. Phải kềm cái vọng tâm cho nó đứng lại kìa. Thì tự nhiên những cái nghiệp chướng đó nó mới tan rã được, nó mới thành cái người thanh tịnh. Thì cái phương pháp mà để kềm cái vọng tâm nó không có phải là xa xôi gì cả. Chỉ là chúng ta nghe cái âm thanh đó cho rõ. Rồi là cái nhĩ căn đó là phải nhiếp nó lại. Nếu mình nghe không có rõ đó thì mình sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Mà nghe là nghe cái tiếng trong lòng của mình, không phải là nghe cái tiếng của cái máy, cũng không phải nghe cái tiếng của người bạn mình, mà nghe cái tiếng trong lòng mình. Tại vì người niệm Phật là niệm thầm nhiều lắm. Đi về nhà, bước lên xe là đã niệm thầm rồi. Tự đâu có chỗ nào niệm ra tiếng được, niệm ra tiếng cái người bên ngoài người ta phiền. Chỉ có vô chánh điện mới niệm ra tiếng. Cho nên đó là suốt một khoảng thời gian tu hành, niệm thầm là cái chánh, niệm ra tiếng là phụ. Cho nên tập niệm cái tiếng trong tâm cho thiệt là rõ. Thì như Chân Hiếu nói đó, những cái lúc tập đó, nhiều khi mình niệm trong tâm giống như đang là la làng la sớm vậy. Nó lớn tới như vậy, nó rõ tới như vậy đó. Giống như mình nói rất lớn trong lòng, nhưng mà không phải tập vậy mà nói lớn hoài. Cái đó là tập thôi, khi nào nó thuần rồi đó, niệm bình thường nhưng mà nó rõ lắm. Nó rõ như mình đang niệm lớn bên ngoài vậy. cái tiếng nó tròn nó rõ. Thì như vậy là bớt được 8, giống như 10 phần bớt 8 phần vọng tưởng rồi. Cái tiếng nó rõ đó, nên nó giúp được rất nhiều. Cái tiếng rõ rồi đó thì cũng chưa có vãng sanh được. Từ cái đó mới có là nghe tiếng thôi, phải cộng cái tấm lòng chân thành nhớ Phật ở trong đó thì gọi là công phu. Thì cái tiếng nghe rõ chỉ là dẹp vọng tưởng 8 phần thôi, chưa phải là công phu, chưa phải là cái công phu thật thụ để mà đi về Tây Phương. Cái công phu chính thức của nó là nhớ Phật. Nhớ Phật là diệu pháp tu hành. Có nghĩa là khi chúng ta niệm A-di-đà Phật thì cái tâm nhớ về Tây Phương đó, Đức Phật Di Đà làm cái tim mình nó rung vậy đó. Nó giống như là lòng thương mình với Đức Phật gần gũi lắm, mình gần Ngài lắm. Thì cái tiếng Phật đó mà đọc lên đó, mà nghe cho ra Phật rồi, cái lòng nhớ Phật nó đã hình thành đó, cái đó gọi là công phu. Mà làm sao cho nó kéo dài được 10 khẩu Phật như vậy, 10 khẩu Phật mà lòng mình có cái tâm tưởng nhớ tới Tây Phương đó, cái đó là công phu. Thì được 10 câu đó, 10 câu đó, thí dụ mình được 10 câu, câu nào, bởi vì đó, đầu tiên là phải nhiếp hết các vọng tưởng lại, trụ hết vô tiếng Phật nghe rõ, rồi cái tâm nhớ Phật nó mới sanh ra được. Chứ mà ngồi nghĩ mang mang, không cách nào làm được hết. Thì khi tâm nó nhớ Phật rồi đó, cái đó nó gọi là công phu của tịnh tông. Mà được 10 câu đó, quý vị sẽ thấy vọng tưởng tan hết, tan không còn cái gì trong lòng hết, nó tan hết. Thì cái đó đó, mình lấy cái đó làm cái đà để đi về Tây Phương, là mình niệm 10 câu và được như vậy rồi. Thì 10 câu sau nó có thể là loạn tưởng. Khi mà loạn tưởng mình liền biết cách nghe rõ, để hết tâm tư trong lòng để mà tưởng nhớ tới Đức Phật. Cái ý niệm Phật, cái ý niệm về Tây Phương nó phải trong lòng ta. Thì nghe cho tới mức đúng á, thì nó sẽ được như vậy. Thì như vậy đó, vọng tưởng nó vừa tới á, mình niệm lên nó đánh tan hết. Nó sẽ tan, không còn mây khói gì đâu. Mình cứ giữ vậy, 1 năm, 2 năm thì tự nhiên nó sẽ tiến xa, là có thể được 5 phút, 10 phút nó được nhớ Phật như vậy. Mình niệm tới 10 năm, 20 năm, nó là dễ sợ lắm. Cũng như là mình học làm một cái nghề nào đó, 1 ngày, 2 ngày nó dở lắm. Mình học 1 năm, 2 năm mình sẽ thấy nó thuần thục và nó dễ dàng lắm. Mình rành lắm, mình biết hết ở trong đó. Mình không có bỡ ngỡ trên đường tu, mà mình cũng không có cần phải hỏi ai để làm sao hết đó. Nó rõ mồn một vậy. Mình nắm vậy đó thì cái tâm của mình nó không có sợ ai nói sai nói đúng gì hết đó. Đường tu nó là thẳng một đường vậy. Có nghĩa là mình cho mình học làm cái bánh đó, mình đã biết hết rồi. Thì mình để gần cái là nó đúng mà, không có sai. Mặc dù nhiều khi là mình nhắm mắt mình dục đại nó cũng trúng nữa. Đó là cái người rành. Cho nên là như chưa hiểu tóm gọn, đầu tiên là thầy cái vọng tâm trong lòng không biết cách để mà điều phục nó. Phương pháp tu hành không có nắm vững, thì nhiều khi có niệm nghe rõ mà lại không có cái tâm nhớ Phật, không biết làm sao mà nhớ được hết á. Cho nên nó mới nhiều vấn đề, người tu hành nó mới khổ tới như vậy. Thế như là Phật nói thêm một chút nữa. Khi mà cái tâm mà nó rõ, nghe rõ mà nó có tiếng cái tiếng Phật mà nó nhập trong tim mình rồi đó, là tâm với miệng nó đều có Phật đó. Tu là tu cái miệng với cái tâm, hai thứ nó đều có Phật rồi đó, thì liền buông xả cái chú tâm. Có nghĩa là không có đụng tới, cứ để yên vậy, thì tiếng Phật và cái lòng nhớ Phật ở trong lòng nó cuộn nó tự động nó vậy đó. Thì mình để ý coi khi nào nó mất. Cái này, cái từng công phu này sâu lắm. Các vị tu lâu đó, nghe Chân Hiếu nói sẽ biết cách. Khi mà nó được rồi đó, mình buông ra, thì nó cứ niệm, nó không phải là dùng sức gì nữa đó. Nó giống như cái bánh xe, nó có cái đà vậy. Mình cho nó quay được là nó chạy. Thì cái đó đó, nếu mà mình nhập được á, quý vị mà có Phật, rồi có tiếng Phật rồi đó, thì đừng dùng sức nhiều, mà hãy thư thả cái tâm thần của mình. Thì tự nhiên cái tiếng Phật nó nhẹ nhàng, nó vi tế lắm, nó rất là sâu sắc. Thì khi nào vọng tưởng vô thì mình lại làm lại từ đầu. Mình biết cách làm rồi, mình biết cách hợp tâm với miệng lại rồi, để vọng tưởng mà vô thì mình làm lại từ đầu. Nó tan cái vọng tưởng, liền hết phiền não. Phiền não nó sắp sửa nhập vô tâm, mình liền làm cái phương pháp tu hành của mình, nó liền tan rã. Còn nếu phương pháp mình chưa nắm vững đó, khi nào nó tới thì không có tan rã và nó nhập ở trong tim của mình. Nó phá phách rất là khó gỡ ra. Tại vì phương pháp mình không biết. Cho nên đầu tiên phải gần các vị Bồ Tát, phải học cho được. Khi nào mà đánh được hết những cái đó ra ngoài, thân tâm nhẹ nhàng, thì cái ngày về Tây Phương không còn xa nữa. Tại vì phương pháp đã biết, vọng tưởng nó không có làm khó mình nữa rồi, giống vậy. Thì đó là diệu pháp ở chỗ nhớ Phật. Thì ngày hôm qua đó, sáng chị Hiếu đọc đó, thì ngài nói là những cái phiền não đó nhiều lắm, chúng sanh nghiệp nặng, nó cứ quay trong người mình vậy. Giống như là nó có ngàn muôn thứ, nó bao vây cái tâm của mình. Con mắt, nó bao vây con mắt, nó bao vây lỗ tai của mình, nó bao vây cái tâm ý của mình. Nó chờ mình có kẻ hở là nó tấn công. Cho nên mình muốn thoát nó, mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ để mà đối phó, chứ không phải dễ. Phải học, phải chuẩn bị nhiều thứ. Ngài nói thí dụ, đầu tiên là phải nghĩ thân người này là sẽ mất, mạng người này rất là nhanh. Những cái đó phải nắm cho vững, thì những cái khác nó tới đó, mình quán xuyến dễ dàng hơn. Đừng có nghĩ nó là tồn tại lâu. Ngài nghĩ đó, mình không còn thế gian thì còn cái gì để mà nghĩ nữa. Mình nghĩ mình chết rồi, giống vậy. Thì khi mà học được cái phương pháp rồi đó, thì đọc vô những cái này, những cái lời của Ngài đó đều là giúp đỡ cho công phu. Tại vì phương pháp tính nguyện hạnh mà không học được đó, dù có đọc những cái lời dạy thêm đó thì cũng không tiến xa bao nhiêu. Cho nên chân hiếu thì quan trọng là các vị ráng nắm để mà tu. Quan trọng cái đó hơn là nghe vòng vòng bên ngoài. Niệm Phật nghe rõ, tiếng trong lòng rõ, cái tâm nhớ Phật, cái cuộn ở trong đó mới được. Đừng nhớ thế gian. Giống như mình mở mắt dậy là mình nhớ Phật nhiều hơn là nhớ cái cõi này. Thì như vậy cái phần vãng sanh nó đã tốt lắm rồi. Tới từ sáng tới tối mà không quên Phật sanh này. Hết thể nào mà sanh chỗ khác được rồi. Còn nếu từ sáng tới tối mà miệng niệm Phật mà nhớ ta bà, thì sanh trong ta bà. Mặc dù là niệm Phật, tại lòng mình nhớ ở đây, thì cái miệng niệm và cái tiếng đó, nó không bằng cái tâm. Cái tâm nó lợi hại hơn. Cho nên là phải dùng cái lòng tha thiết với Thế Tôn mới được. Ngài nói đó là cuộc đời á, những cái điều thuận duyên ít lắm, người ta thương mình ít lắm, những cái tốt lành ít lắm, mà những cái chướng ngại khổ sở thì nhiều nhiều lắm. Đụng ở đâu là khổ đó, rồi chướng ngại trùng trùng, cũng như nói là vọng tưởng vây quanh bao bọc hết cái thân tâm của mình. Thì Ngài nói khi mà mình ở thế gian thì khổ nhiều quá, thì thường thì phải nghĩ lùi chứ đừng có nghĩ tới. Nghĩ đó, hãy thử nghĩ ở trong đời, người hơn ta thì nhiều lắm, mà người thua ta thì cũng phải là ít. Cũng như là nghĩ tới mình có nhà cửa, mình có sống ở nước Mỹ, mình có biết đạo Phật, mình có chùa để mình đi. Nếu mình nghĩ được thấu, những cái người ở Phi Châu hay là những người không có biết đạo khổ thì cái phước báo họ cạn hơn mình biết bao nhiêu. Thì nghĩ lùi vậy đó thì mình an ủi lắm. Tại vì người thế gian không có phải là ai cũng được như ý. Cho nên Ngài nói đó, người tu hành đó đã học được pháp tu đó thì chỉ cần đừng có đói, đừng có lạnh, có cái nhà cho mình ở, có cái chánh điện cho mình tu, có phương pháp cho mình hành, bao nhiêu đó thôi, đừng có mong nhiều quá. Đừng có mong nhiều quá. Như chân hiếu nghĩ là mình có thức dậy nè, mình chưa có bệnh, mình còn trẻ, sức khỏe mình có, phương pháp mình đã học, không có bị lạnh, lại có thức ăn, không có chướng ngại, cái đó là nhất rồi. Chỉ là tu thôi, không có đòi gì hết, thì như vậy đó. Thì mình cứ nghĩ mình chưa bệnh nè, mình còn sức khỏe, mình còn có tiền, mình có nhà ở, có áo ấm, đủ rồi. Đừng có mong là phải thêm cái gì. Nhiều khi mình được như đó, mình chưa thấy là đủ. Mình nghĩ là phải có nhiều người thương tôi mới vui được, hay là phải thành công cái chuyện gì tôi mới vui. Cái đó là mình hơi quá rồi. Cái chuyện thành công hay thất bại đó là duyên, không phải là mình muốn mà được. Bây giờ mình được tốt là không có đói, không có lạnh, có nơi tu, có phương pháp cho mình hành, bao nhiêu đó thôi, mình vui rồi. Còn nếu như mà mình bệnh đó, cái đó là người có phước rồi đó, còn nó kém hơn chút nữa. Nếu mà nó bệnh đó, thì Ngài nói là, nếu mà mình bệnh đó, cứ đau bệnh hoài, thân không khỏe, chết thì không chết, mà nó cứ bệnh hoài, thì Ngài nói là hãy nghĩ thân này là khổ. Phải thấy thân này là khổ. Thân này là khổ, cho nên nó hãy hết lòng mà niệm cái A Di Đà Phật để về Tây Phương, tại khổ quá. Lấy cái khổ đó làm cái dũng mãnh tu hành, làm cái động cơ rất mạnh. Thì những người nào bệnh ung thư đó thường là niệm Phật giỏi lắm. Các vị không nghe à? Như vậy thì để chân hiếu nghe rõ quá. Các vị không nghe gì hết à? À, chết rồi. Nếu mà mình bệnh á, thì mình nghĩ cái thân này là khổ, cái thế gian này là khổ, nghiệp chướng là khổ, cho nên mình hãy ra sức để mà niệm Phật, tu tịnh nghiệp để hết cái khổ. Có nghĩa là người mình có chí khí, chứ không phải bệnh khổ là mình bỏ lui hết. Bởi vậy mà mình biết nó là khổ, biết cái thân này có thân là khổ, mình ra sức niệm Phật để mình mong một ngày nào đó Thế Tôn cho mình sanh trong cái hoa sen để thoát cái khổ này. Đó là cái người biết nghĩ, biết thông suốt cái việc đời. Ngài mới nói, có vị nghe rõ ha. Ngài mới nói đó là tất cả Đức Phật á, Như Lai á, đều lấy khổ để mà dụng công tu hành. Đức Phật của mình cũng khổ hạnh 6 năm phải không? Các vị đều là lấy khổ để dụng công. Không có ai mà hưởng phước mà dụng công hết á. Các vị đều kham khổ. Cho nên chúng ta có thân khổ thì cũng là cái duyên để mà về Tây Phương sau này. Nghĩ thấu đó thì sẽ thấy ai cũng bệnh hết. Không phải người nào khỏe hết đâu, không có cái này có cái kia. Cho nên nó bệnh á thì liền lấy cái tiếng Phật để mà niệm suốt ngày. Lấy bệnh làm thuốc để mà cầu giải thoát. Ngài mới nói thêm đó, người của mình nghiệp đầy dẫy, nhiều lắm. Con người nhiều nghiệp lắm. Nếu mà không có khổ, không có thân khổ, không có tâm khổ đó, thì sao? Thì là chúng ta sẽ bị suốt ngày bị cái cảnh giới bên ngoài nó làm cho chúng ta tạo nghiệp ác. Giàu quá thì dễ tạo nghiệp hơn. Ăn cũng dễ, ăn nhiều thứ hơn nữa, mà nghiệp nó nặng hơn. Cho nên nếu không có bị khổ đó thì kiếp này không có mong về Tây Phương được, không làm sao tu được hết. Khổ như vậy đó mới giác ngộ dễ hơn và quay về cái đạo Bồ Đề dễ hơn. Một khi quay về rồi, biết phương pháp rồi, vọng tưởng nó tan rồi, mới biết là nhờ khổ mà mới cố gắng được như vậy. Chứ ngày xưa vui thì chắc không có ham tu vậy đâu, không có muốn tu đâu. Sẽ muốn giống như là lúc nào cũng nghĩ tôi là có phước, tôi sướng lắm, tôi khỏi cần tu, tôi cứ cười hoài được thôi. Thế nó sanh cái kiếp sau mới biết lợi hại. Nó không cười hoài vậy đâu. Thôi cái phước nó hết rồi thì cái khổ nó liền đến. Cho nên khổ thì ngày hôm qua dạy như vậy. Khổ thì mới tu giải thoát, mới được. Sướng quá thì sẽ phải rong ruổi theo cái sắc thanh danh lợi mà không có thấy đủ. Đó, sướng quá thì vậy, giống mình mua cái này, bữa nay mình mua cái này, ngày mai mình có tiền mình lại muốn mua cái kia, nó không đủ được. Còn khổ quá thì thôi, vậy được rồi, cứ lo tu. Cho nên ở trước Thầy nói là có ăn có mặc không bệnh, có phương pháp tu, có chùa để tới là đủ rồi, đừng có mơ ước thêm. Nếu mà được thêm là cái phước của mình, biết vậy. Không có cũng không sao, miễn đừng có đói, đừng có lạnh thôi. Có cái tiếng Phật cho mình niệm, có Bồ Tát Quan Thế Âm cho mình cầu. À, như vậy là vui rồi. Ngài mới nói là nếu như mà đang giống như mọi việc đều vừa ý, có tiền nhiều, cái gì cũng tốt đó, thì không có ai mà quay đầu lại để mà tu hành hết đó. Người mà sung sướng quá, khó quay đầu, khó chịu tu lắm, khuyên thì cũng không có tu được. Cho nên nhờ khổ như vậy mà ngày nào đó mới sanh trong hoa sen. Đó là Ngài cắt nghĩa. Rồi Ngài mới nói đó là người xưa đó, ở trong đạo Nho người ta nói, cái người mà sắp sửa có cái việc lớn mà dành cho mình, giống như là mình sẽ làm tổng thống hay là vua hay là đại pháp sư hay là những người lợi ích cho thế gian, những người đó đó mình hỏi người ta trong quá khứ thì người nào cũng khổ đó. Thì thường đó là những cái người đó, cái tâm của họ một phen rất khổ sở, gân xương mỏi mệt, thân thể rất là nhiều hoạn nạn, thì sau này họ mới thành tựu vậy. Đó là những người là trời trao cái nhiệm vụ lớn lao ở thế gian, thường là bị như vậy. Nhưng mà khi mà họ khổ đó thì họ nhẫn nhục rất giỏi. Thì những người có chí khí đó, khi họ khổ thì họ nhẫn nhục rất giỏi, thì sau này cái thành tựu của họ lớn rồi đó, họ thương chúng sanh, họ có lòng từ bi, tại họ đã khổ qua hết á, họ không có cao ngạo mà họ có lòng quảng đại lắm. Cho nên cái khổ đó rèn luyện cho mình sau này, khi mình tu giỏi rồi đó, mình sẽ có lòng từ bi lớn lắm. Còn nếu mình sướng quá mà mình tu giỏi, mình sẽ cao ngạo lắm, mình không biết người ta khổ. Cho nên khổ thì lo tu thì sẽ giải thoát. Cho nên đối với Ngài, khổ không có sao, phiền não không có sao, chỉ lo tu rồi thì sẽ được. Ta biết rằng những người mà thành tựu đó phần nhiều thì gặp nghịch cảnh. Phần nhiều là như vậy. Là trách nhiệm của đạo Nho nói đó, là giống như là vua, những cái người có trách nhiệm với thế gian thì còn phải vất vả như thế. Huống chi mình là người phàm phu nghiệp nặng mà muốn nối tiếp đạo giác ngộ của Thế Tôn, có nghĩa là mình muốn sanh về Tây Phương độ khắp chúng sanh, giúp hết thế gian hết khổ, mình muốn như vậy đó, thì làm sao mà không có cái sự khó khăn đến với mình. Mà nếu mà không bị nghèo, bị đói, không bị thử thách đó, thì cái nghiệp chướng nó còn nặng hơn bình thường nữa. Nghĩa là giàu có thuận quá đó, thì nghiệp chướng nó nặng, nó rất là khó gỡ ra. Không có gì hết, buông xả dễ lắm, có rồi không buông được, giống vậy. Nếu mà không có bị nó thử thách như vậy đó, thì ngày đêm tâm mình sẽ lừng lẫy ở những cái thứ điên đảo, tịnh nghiệp không có tu được, mà làm mê muội cái nguồn tâm, vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo. Tại vì cái vui đó, cái thuận duyên đó sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo, đời này tới tận đời vị lai, không có thời gian nào mà thoát được nó. Cho nên cái khổ ngày hôm nay nếu mà biết quay đầu đó, thì là cái đạo Bồ Đề giải thoát ở tương lai. Di Đà Phật. Dạ hết ạ. Đúng rồi, hôm nay có nhiều người mới thì mình niệm Phật cái băng này nó khác băng bình thường chút. Chân Hiếu cũng có xin phép là đây không phải là khóa tu, không phải là khóa niệm Phật, khóa tu niệm Phật như là bình thường của mình, mà đây là tính cách trong gia đình, trong nhà thôi. Chân Hiếu sẽ hướng dẫn quý vị tu kiểu một mình. Khi mà về nhà có thể mở cái máy này tu một mình cũng được, không có cần phải đông người. Thứ bảy chủ nhật nên tới chùa để có cái lực của đại chúng, nhưng mà ở nhà cũng biết đường tu. Có nghĩa là cái máy nó thư thả, mình đi mình lễ, mình đi kinh hành, mình tĩnh tọa theo nó, nhưng mà phải niệm ở trong tâm. Thì đi kinh hành đó thì cái máy niệm bốn chữ. Chữ A đi chân trái, Di chữ Đà đi chân phải, có nghĩa là bốn chữ mình đi hai bước. Đi lúc nào cũng đi chân bên trái trước hết đó. Mà không biết tại sao, tại vì đi tới chùa nào cũng thấy vậy. Chắc cũng có một cái bài nào đó các ngài nói. Và nhắc nữa là đi kinh hành không bao giờ đi ngược chiều kim đồng hồ. Không bao giờ được. Dù mình đi đường thẳng, khi mình quay cũng phải quay theo kim đồng hồ. Đó là ngày Ấn Quang dạy. Ví dụ mình có cái thất, mình nhập thất, trong thất mình đi đường thẳng. Mình đi vòng tròn cũng được, mình đi hình vuông cũng được. Khi quay cũng phải quay theo chiều kim đồng hồ mà quay. Tại vì ngược chiều kim đồng hồ nó là nghịch với cái trời đất này. Nó sẽ sanh chướng ngại. Cái trời đất của chúng ta nó có cái chiều thuận, nó có chiều nghịch. Cái không gian, thời gian nó là như vậy. Mình sống với nó, mình phải thuận với nó. Mình không thể nào nghịch với nó được. Giống vậy thì đi kinh hành lúc nào cũng phải đi theo chiều kim đồng hồ. Quay cũng phải vậy. Thì ở đây đi chậm lắm, rồi lễ Phật các vị tu một thời buổi buổi sáng thì từ từ sẽ thích hợp. Tại cùng băng này dân hiếu thích lắm, hiếu thích lắm, mà có người nhiều người không quen thì sẽ thấy cái giọng trầm. Để dân hiếu là người giọng trầm, thì nói vậy thôi, thì sau này có gì thắc mắc thì hỏi sư trụ trì ha, sư giúp đỡ cho mình. Tự dân hiếu không có ở đây lâu vậy là Phật. Vị có thắc mắc gì không ạ? Dạ mời chị. Đúng rồi, nói đúng lắm. Chân hiếu đau thì Phật khó hơn. Nói đúng lắm. Cho nên phải tập trước khi chưa đau kìa. Thời đau nhiều khi nó hơi muộn. Nhiều khi lên tới giường bệnh rồi mới người ta mới nhắc niệm Phật khó lắm. Điều thứ nhất là niệm Phật có lúc thì thấy thanh tịnh, có lúc thì thấy rất là giận dữ. Đó là chuyện bình thường, không có ai thoát được. Tại vì cái vọng tưởng trong lòng không có điều phục được nó. Khi mà nó tan á, niệm Phật thoải mái lắm. Khi mà nó kết tụ lại đó thì không cách nào đuổi đi được. Cho nên phải học nhiều, phải cần nhiều thì giờ thực tập, cần gần những cái người giỏi, những người mới có thể giúp cho mình. Cái này là nhiều năm tháng luyện tập tu hành lại, nhiều năm tháng. Những năm tháng đầu tiên đó không có ai mà tài nào có thể niệm Phật mà đẩy được cái vọng tưởng hết. Từ từ rồi ở trong đó theo thầy nhiều năm dụng công thì bắt đầu có ánh sáng, nó mới mở ra được lời pháp, nó mới vô tim của mình, mình mới biết đường biết hướng. Có nghĩa là thí dụ như mình mới tu đó thì cái khí lực con người mình nó rộn ràng, người mình dễ phiền não lắm. Còn người tu lâu một chút á thì cái khí lực nó nhẹ lắm, đi đứng nó thánh thoát lắm. Tại vì cái hơi ý là không biết giải thích làm sao, nhưng mà cái người nó, tại vì dụng sức đó, người ta dụng nhẹ, tiếng Phật người ta xài nhẹ lắm, cái khí lực người nó trầm xuống. Khi mà khí lực nó cao đó, người mình dễ sân, dễ giận, làm gì cũng lăng xăng hết đó. Ai mình nhúc nhích cái mình thấy sắc sảo lắm, nó vô tim mình nhanh lắm, phiền não nó nổi dậy, thô tháo lắm. Còn người mà dụng công lâu đó, cái khí lực họ điều hòa xuống tự nhiên, họ bình tĩnh hơn, họ tâm tư họ nhẹ nhàng hơn. Cái đó là do họ niệm Phật biết cách, nó điều hòa cái hơi thở, nó điều hòa cái tâm tư, cái gương mặt họ nó nhẹ nhàng hơn, nó không có căng thẳng nhiều hơn. Người họ đối với cuộc đời nó dễ chịu hơn những người mà cái khí lực thô phù. Cái đó phải tu một thời gian, phải tập, phải luyện. Còn như mẹ ở trên giường bệnh thì khi mẹ đau quá mà quên thì mình niệm thế, mình sám hối cho mẹ, mình niệm thế mẹ, mình nói với Phật là mẹ con không đủ sức, con giúp Phật Bồ Tát chứng biết cái lòng thành của con, sẽ cảm ơn mẹ, sẽ mau hết cái qua cái cơn nó mau hơn. Đó là như vậy, chứ mẹ không đủ sức mình đâu có ép được. Không chỉ bảo mẹ không hiểu thì chịu thua thôi, mà mình còn sức, mình biết Phật, người con với người mẹ nó có cái sự linh cảm với nhau, mình có thể thế mẹ. Cũng như là Ngạn Quang nói mẹ tôi không ăn chay được, không phải mẹ Ngạn Quang mà mẹ cái người nào không ăn chay được. Ăn chay là không ăn được, ăn là giống như không có nuốt vô. Thì người con cứ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì một lúc mẹ ăn chay thấy ngon, cái đó là sự thật, là người con có thể làm thế. Mẹ không có chịu niệm Bồ Tát, nhưng mà con niệm thế, con cầu nguyện Bồ Tát, con niệm lòng thành của con, mong Ngài giúp cho mẹ con ăn chay được. Thì một lúc thôi là mẹ sẽ ăn chay. Thì đạo lý là vậy. Thì chị biết mẹ không có duyên lành với đạo khi mà còn sống, thì khi mà còn khỏe, bây giờ già yếu thì mới học đạo. Thì cái khó khăn này đương nhiên là nó như vậy. Mình cố gắng giúp đỡ bằng tâm của mình, cầu nguyện với Tam Bảo và niệm Phật thế. Đợi lúc nào đó mẹ khỏe thì học đạo thì cho mẹ nghe pháp và hướng dẫn mẹ tu niệm Phật. Nếu mà niệm được thì trên giường bệnh sẽ thấy khinh an hơn, thấy thoải mái hơn. Khi tiếng Phật ở trong lòng, nghiệp chướng nó sẽ tan rã mà. Dạ mời chú. Khi mà mình tĩnh tâm, mình nghe tiếng Phật, lòng mình sẽ thoải mái lắm. Nhưng mà phải biết cách. Thì chú Hiếu nói thêm chút là khi nghe tiếng Phật đó, cái người mình phải thư thả xuống, đừng có gồng. cũng đừng có dùng sức nhiều quá để nghe nó, cũng đừng có dùng sức ít quá. Dùng sức ít quá để nghe đó thì sẽ buồn ngủ, dùng sức nhiều quá đó thì sẽ nhức đầu. Phải thư thả mà nghe nó, cũng như là một cái miếng ăn thì mình phải biết cách ăn nó mà nó mới tốt. Tiếng Phật cũng vậy, mình phải học để mà dùng cái tâm, cái sức nó vừa phải vừa chừng, cái sự chú ý nó vừa chừng, nó làm cho người mình nó thoải mái. Đó là phương pháp tu trì của các vị Bồ Tát dạy. Cái cơ thể quân bình, không có cao quá, không có thấp quá, không có nhanh quá, không có chậm quá, không có dùng nhiều sức quá, cũng không có dùng ít sức quá. Và phải làm sao cho cái tiếng Phật niệm lên, người mình thư thả, nghe danh hiệu Phật phiền não tiêu tan. Đó là từ từ thư thả, có thể 5-10 phút, 15 phút nó mới nhập vô trong đó được. Mới đầu nó loạn lắm, nó lung tung thiên hết. Mình phải định thần lại, mình nghe lòng tha thiết của mình cầu vãng sinh đó, ở trong đó từ từ cái người mình sẽ quân bình xuống. Còn nếu mà nó càng niệm nó càng khó chịu đó thì là mình phải điều chỉnh nó, đừng để nó vậy lâu thì mình không thích niệm Phật nữa rồi.